Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi sáng nay ngày 16 tháng Giêng năm 2007 của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những nhận định của Đức Thánh Cha về Giáo hội trong năm 2006 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh ủng hộ quyết định của Hội đồng Giám mục Ba Lan kiểm điểm quá khứ của tất cả các giám mục Ba Lan. Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 12 tháng Giêng, đã nói lên sự hối tiếc vì thiếu thông tin đầy đủ, nhất là trong sự việc bổ nhiệm Đức Tân Tổng Giám mục Warszawa, Đức cha Stanislas Vingus. Đồng thời, Ngài cổ võ việc kiểm điểm một cách có hệ thống và khách quan về quá khứ của tất cả các giám mục Ba Lan. Và không chỉ của các giám mục Ba Lan mà thôi, mà còn của tất cả mọi viên chức công quyền, của các nhà chính trị, cũng như của các đảng phái chính trị. Đức Hồng Y còn ước mong thêm rằng, công việc kiểm điểm này được thực hiện nơi tất cả các quốc gia Đông Âu nữa, chứ không phải chỉ riêng tại Ba Lan mà thôi. Đức Hồng Y Bertone đã nói lên lập trường này hôm chiều thứ Sáu vừa qua, trong buổi giới thiệu tạp chí mới, có tên gọi là Segno, tức là dấu chỉ, của phong trào công giáo tiến hành Italia. Đức Hồng Y đã nhận định thêm như sau. Việc thông tin thiếu sót là điều có hại trong tất cả mọi lĩnh vực, và ngăn cản ta có cái nhìn trọn đủ, nhất là về tính cách trung thực hay giả tạo của những tài liệu. Công bằng mà nói, thì ta cần hiểu điều gì được nói lên trong các tài liệu này, và cần có sự phân biệt giữa điều gì đúng thật và điều gì là giả tạo. Bình luận về việc đăng những hồ sơ trong văn khố mật của cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan trên các báo chí liên quan đến các giám mục và linh mục tại Ba Lan, Đức Hồng Y đã tỏ ra kinh ngạc, không hiểu làm sao những tài liệu này lọt vào tay của các phóng viên, thay vì được chính đương sự là kẻ trước tiên có quyền được tham khảo những tài liệu này. Khi được hỏi thêm là khi nào sẽ có việc bổ nhiệm vị tân tổng giám mục Warszawa, Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Tôi cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha cho việc này. Đức Hồng Y khuyên mọi người hãy thận trọng khi nghiên cứu các tài liệu này. Theo tin của Đài Phát thanh Vatican, thì vào tháng 3 tới đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan sẽ thành lập tại mọi giáo phận toàn quốc Ba Lan một ủy ban điều tra tại chỗ, gồm những nhà nghiên cứu lịch sử và các luật gia. Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan, cơ quan hiện đang bảo quản các tài liệu của cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan, sẽ cộng tác với các ủy ban điều tra này, và kết quả sẽ được tường trình về Tòa Thánh Vatican. Tin Ba Lan. Trong thông báo được đọc trong tất cả các thánh lễ trong hai ngày 13 và 14 tháng Giêng trên toàn quốc Ba Lan, Hội đồng Giám mục Ba Lan thông báo cho anh chị em giáo dân biết những kế hoạch cụ thể trong quyết định loại bỏ tất cả những giáo sĩ đã hợp tác với Cộng sản sau vụ khủng hoảng liên quan đến các cáo buộc vị tân tổng giám mục Stanislaw Vingus đã từng cộng tác với mật vụ Cộng sản. Nhắc lại quá khứ thời Cộng sản, thông báo viết như sau. Giáo hội tại Ba Lan luôn cảm thấy đồng hành với dân tộc và chia sẻ cùng một vận mệnh với đồng bào, đặc biệt trong những giai đoạn đen tối của lịch sử chúng ta. Sự kiện này không thể bị đảo lộn bởi việc phơi bày ra ánh sáng sự yếu đuối và bất trung của một số thành viên giáo hội, bao gồm hàng giáo sĩ. Thông báo còn đưa ra nhận định về cuộc khủng hoảng vừa qua như sau. Chúng tôi tin rằng những kinh nghiệm hiện nay của chúng ta sẽ đóng góp cho sự canh tân giáo hội, cho sự minh bạch hóa rõ ràng hơn và cho sự trưởng thành trong các thành viên giáo hội. Giáo hội không sợ hãi sự thật, ngay cả nếu như đó là sự thật khó khăn và tủi nhục, và đối diện với nó đôi khi rất đau xót. Chúng tôi kêu gọi mọi người trong giáo hội, giáo sĩ cũng như giáo dân, tiếp tục tự vấn lương tâm về thái độ của họ trong thời kỳ độc tài này. Về những quyết định cụ thể, Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cho anh chị em giáo dân biết là Tòa Thánh đã có chỉ thị cụ thể đưa ra hôm ngày 21 tháng 12, giúp Hội đồng Giám mục Ba Lan đương đầu với vấn nạn về những cộng tác với chế độ Cộng sản. Đồng thời, năm ủy ban đã được thành lập hôm tháng 10 năm vừa qua, sẽ điều tra về quá khứ của các giám mục Ba Lan và gửi báo cáo trực tiếp về Bộ Giám mục tại Tòa Thánh, để tùy Tòa Thánh quyết định. Thông báo nhấn mạnh với anh chị em giáo dân là mọi sự kiện về gánh nặng hợp tác với Cộng sản sẽ được phơi bày. Giờ đây chúng ta có thêm những phương tiện giúp chúng ta tìm ra phương thế hoạt động, và chúng tôi đã đồng ý rằng tất cả các giám mục sẽ yêu cầu hồ sơ của họ được kiểm tra. Mọi hồ nghi sẽ được điều tra cẩn thận và không có gì được che giấu. Thông báo cũng cho biết là tại mỗi giáo phận sẽ có một ủy ban được thành lập. Và thông báo lưu ý anh chị em giáo dân rằng, các tài liệu do Cộng sản để lại không phải là toàn bộ và không hoàn toàn được tín nhiệm như một thứ sự thật tuyệt đối. Các cuộc điều tra được tiến hành kỹ lưỡng với sự hợp tác của hàng giáo sĩ và anh chị em giáo dân. Thông báo cũng cho biết là ngày thứ tư lễ tro đến đây, tức ngày 21 tháng 2, đã được chọn là ngày cầu nguyện và sám hối cho toàn thể giáo sĩ Ba Lan. Trong ngày đó, các thánh lễ trên toàn quốc Ba Lan sẽ được cử hành với ý chỉ xin Thiên Chúa và anh chị em tha thứ cho những sai lầm và yếu đuối của hàng giáo sĩ Ba Lan trong thời Cộng sản. Tin Việt Nam khai mạc tuần lễ di dân tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Di dân, Ban Mục vụ Di dân thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức tuần lễ di dân cho các bạn công nhân, các bạn di dân vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật vừa qua 14 tháng Giêng tại nhà thờ Phaolô, số 280 đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân. Các bạn được đón tiếp một cách nồng hậu, ân cần ngay từ cổng vào. Bao mệt mỏi của chặng đường dài dường như tan biến theo tiếng còi, tiếng nói lao sao khi chợt nhận ra nhau giữa hàng trăm khuôn mặt lạ. Có một người bạn mình quen từ những lần giao lưu trước. 2:15, các bạn đã yên vị trong thánh đường Phaolô, trong 10 chầu thánh thể để tạ ơn Chúa cho chuyến đi đến nơi bình an và dâng lên Chúa buổi giao lưu gặp gỡ này, cũng như mời Chúa cùng hiện diện và chia sẻ. Đúng 2:30, cha Phaolô Phạm Trung Dông, trưởng ban mục vụ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng là cha sở của nhà thờ Phaolô, lên khai mạc tuần lễ di dân, tuần lễ cầu cho những anh chị em đang phải sống xa quê, xa gia đình. Và tuần lễ này sẽ được nối dài trong các buổi tĩnh tâm, chầu thánh thể, cầu nguyện Tây Dê, đọc kinh thánh, lần chuỗi mân côi tại các giáo xứ và các phòng trọ. Ước tính có khoảng 700 bạn trẻ hiện diện. Trong lời chào đầu lễ khai mạc tuần lễ di dân, cha chủ tế đã gửi lời chào của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đến toàn thể anh chị em. Ngài luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề di dân. Và Chúa Giêsu của chúng ta cũng là người di dân, mới sinh ra đã phải bỏ nơi chung nhau cắt rốn của mình chạy sang Ai Cập. Tất cả chúng ta cũng là di dân, vì chúng ta đang sống trong thân phận một người lữ hành, đang trên đường trở về nhà cha. Xin cho tất cả chúng ta cùng hướng đến con đường mới, cùng theo Chúa Giêsu đi khắp đất trời, trong Chúa Giêsu bên nhau phục vụ vui sống. Trong Chúa Giêsu ta yêu thương và được yêu thương mãi. Trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật thứ hai thường niên theo chu kỳ 5C, đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11, cha giám đốc Trung tâm Mục vụ Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn Nguyễn Khảm đã nói về từ dấu lạ chứ không phải là phép lạ mà Thánh Gioan đã dùng. Dấu lạ để nói lên một dấu chỉ về tình yêu của Thiên Chúa với con người. Mối tình Thiên Chúa dành riêng cho con người, đó cũng là lý do vì sao câu chuyện tiệc cưới lại được giáo hội đặt làm nền tảng cho bí tích hôn nhân. Tình yêu vợ chồng là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và loài người. Do đó các anh chị em đang sống trong bậc hôn nhân, hãy sống thật đẹp để mọi người cảm nhận được Thiên Chúa dành trọn vẹn sự yêu thương cho con người. Các bạn hãy noi gương Chúa Giêsu, người đến trần gian không để trần gian cuốn hút Ngài, nhưng Ngài thánh hóa trần gian này. các bạn cũng đừng để cái xấu cám dỗ và hãy noi gương Thầy Giêsu góp phần làm cho nơi mình cư ngụ trở nên tốt đẹp hơn. Ước gì chúng ta hãy mở rộng lòng để đón nhận Chúa Giêsu, để cùng với Ngài, chúng ta là ánh sáng, là sự sống, giữ vững ơn gọi Kitô và sống để mọi người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Sau thánh lễ, cha chính xứ mời tất cả anh chị em cùng chia sẻ bữa tiệc Agape tại hội trường giáo xứ. Trong buổi tiệc chia sẻ Agape này, cũng có sự hiện diện rất nhiều anh chị em tu sĩ của các dòng như dòng Francisco, dòng Don Bosco, dòng Francis, dòng Đa Minh Rosalima, dòng Đa Minh Lạng Sơn, dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, dòng Salesian Nữ, Tu Hội Bác Ái và nhiều hội dòng khác, đang hòa cùng với các bạn cử hành Ngày Quốc tế Di dân. Ước mong ngày hôm nay niềm vui sẽ nối dài mãi trong cuộc đời lữ hành của mỗi người trên bước đường về nhà cha đầy yêu thương. Minh Nguyên tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam. Các anh em năm tu tại giáo phận Thái Bình họp mặt. Sáng ngày 29 tháng 12 năm vừa qua, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Thái Bình đã diễn ra thánh lễ kính Thánh Giuse Khang, bổn mạng anh em năm tu giáo phận Thái Bình. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, chủ sự thánh lễ đồng tế, cùng với sự hiện diện của 8 linh mục và 55 anh em năm tu giáo phận Thái Bình. Gọi những anh em này bằng từ năm tu, chứ không phải từ tu sĩ, vì những anh em này không có đời sống chung và cũng không có lời khấn cụ thể. Họ là những người sống tại các giáo xứ hay ở cùng và giúp các cha xứ trong nhiều lĩnh vực như dạy giáo lý, dạy hát, tổ chức các công việc của giáo xứ. Tuy làm việc âm thầm nơi mỗi giáo xứ, nhưng công việc của họ hết sức lớn lao, góp phần làm nên sự thành công nơi giáo xứ cùng với cha xứ. Hiện nay số anh em năm tu trong toàn giáo phận Thái Bình có khoảng 60 anh em. Cứ mỗi thứ tư đầu tháng, các anh em tập trung về tòa giám mục tĩnh tâm, đồng thời để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong công tác giúp cộng đoàn nơi giáo xứ. Sau đó anh em chầu thánh thể tại nhà nguyện, chiều trở về nơi nhiệm sở của mình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục Thái Bình đã nhấn mạnh đến 3 vấn đề mấu chốt đòi buộc nơi mỗi anh em năm tu, đó là: thứ nhất, anh em phải thánh hóa bản thân; thứ hai, anh em phải nên chứng nhân cho Chúa ngay ở xã hội hôm nay; và thứ ba, anh em phải có tình yêu thương đối với những người đau bệnh và yếu. Ngoài ra, anh em phải chiếu tỏa đời sống của anh em là một tông đồ của Chúa cho mọi người xung quanh, kể cả những người có đức tin hay chưa có đức tin, được cụ thể hóa như trong bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho năm 2007 này về đề tài sống đạo. Sau thánh lễ, anh em năm tu đã chụp hình lưu niệm và trở về nhiệm sở của mình trong lòng hân hoan ngập tràn niềm vui. Anh em luôn khắc ghi lời nhắn nhủ của Đức Giám mục giáo phận, nhắc lại lời Chúa: anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về giáo hội trong năm 2006 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, Mục Thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình thế giới trong dịp tiếp Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh hôm thứ Hai, mùng 8 tháng Giêng. Hôm nay chúng ta hãy theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình giáo hội Công giáo trong năm qua, nhân tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Buổi tiếp kiến đã diễn ra trước lễ Giáng sinh vào ngày 22 tháng 12 năm 2006. Nhận định về hiện trạng thế giới và nhận định về hiện trạng giáo hội. Đó là hai việc truyền thống mà mọi vị giáo hoàng đều thường làm vào dịp cuối năm cũ đầu năm mới. Mục thời sự hôm nay xin được đọc phần mở đầu bài diễn văn cho giáo triều Roma vào sáng ngày 22 tháng 12 vừa qua như sau. Thưa quý vị Hồng Y, chư huynh đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, anh em thân mến. Với niềm vui lớn lao, tôi gặp anh em và gửi đến từng người lời chào thân tình. Tôi cảm ơn anh em đã đến tham dự cuộc gặp gỡ truyền thống này vào lúc sắp đến lễ Giáng sinh. Tôi đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Angelo Sodano vì những lời diễn tả những tâm tình của tất cả mọi người hiện diện, dựa theo chủ đề trung tâm của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Trong dịp đầy ý nghĩa này, tôi muốn nói lên với Ngài lòng biết ơn của tôi về công việc phục vụ mà trong biết bao năm qua Ngài đã làm cho Đức Giáo Hoàng và cho Tòa Thánh, vừa làm nổi bật phẩm chất của vị quốc vụ khanh Tòa Thánh. Tôi nguyện xin Thiên Chúa thưởng công vì những điều tốt lành Ngài đã hoàn thành một cách khôn ngoan và hăng say để phục vụ cho sứ mạng giáo hội. Đồng thời, tôi vui mừng lặp lại lời chào chúc đặc biệt đến Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni vì trách vụ mới mà tôi đã trao phó cho Ngài. Tôi cũng gửi những tâm tình này đến tất cả những ai vừa bước vào phục vụ tại giáo triều Roma hoặc tại phủ quản trị Vatican. Tôi cũng mến thương và ghi ân đến tất cả những ai mà Chúa đã gọi ra khỏi cuộc sống nay trở về với Ngài. Năm 2006 sắp kết thúc, để lại trong ký ức dấu vết sâu xa về những khủng khiếp của chiến tranh đã xảy ra tại Thánh Địa, cũng như cách chung mang đến một nguy hiểm về cuộc xung đột văn hóa và tôn giáo, một nguy hiểm còn đang hăm dọa trong giây phút này của lịch sử. Vấn đề những con đường đưa đến hòa bình trở thành thách thức quan trọng hàng đầu cho tất cả những ai quan tâm đến con người. Điều này đặc biệt đúng với giáo hội, mà lời hứa đã đồng hành với giáo hội ngay từ khởi đầu, cũng vừa nói lên trách nhiệm và bổn phận của giáo hội. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho mọi người được Chúa yêu thương. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình Thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Quyền bính là để phục vụ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Dĩ nhiên, lỗ hổng luân lý do chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần tạo ra, môi trường xã hội ngày càng bị ô nhiễm bởi những trào lưu phóng đãng được kinh tế thị trường dung dưỡng. Đây là yếu tố ngoại tại khiến cho việc giáo dục trong gia đình ngày càng trở nên khó khăn. Nhưng vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cho nên trở ngại lớn nhất trong việc thực thi quyền bính vẫn là những khuyết điểm và giới hạn của chính cha mẹ. Một số cha mẹ không ý thức được trách nhiệm giáo dục của mình. Một số khác, cho dẫu có tha thiết đến sự phát triển và trưởng thành của con cái, lại không hiểu và thực thi quyền bính một cách đúng đắn. Cũng không thiếu những cha mẹ không có cuộc sống nhất quán để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đích thực của cuộc sống. một số bậc phụ huynh, khi đứng trước những khó khăn của công tác giáo dục, đành bỏ cuộc và phó mặc cho nhà trường và xã hội. Cha mẹ có thể thoái thác và khoáng trắng trách nhiệm giáo dục cho bất cứ ai. Quyền bính cần phải được cha mẹ xem như một phục vụ đối với con cái. Giáo dục vốn là một trong những nghệ thuật cao cả nhất. Do đó, để có thể thực thi quyền bính một cách đúng đắn, cha mẹ cần phải suy nghĩ, học hỏi không ngừng. Ngày nay, với sự bùng nổ của ngành truyền thông, sự học hỏi và lắng nghe lại càng cấp thiết hơn. Cha mẹ không thể có thái độ bưng bít đối với con cái và nhắm mắt bịt tai trước những gì đang xảy ra trên thế giới và trong xã hội của mình. Theo dõi về sự học hành của con cái ở nhà trường đã đành, cha mẹ cũng phải quan tâm đến những trào lưu xã hội có thể ảnh hưởng đến con cái. Trách nhiệm giáo dục của cha mẹ đòi hỏi họ phải thông suốt và bén nhạy đối với những gì đang ảnh hưởng đến tiến trình trưởng thành của con cái. Nhưng quan trọng hơn cả, thái độ cấm đoán tiêu cực không phải là một thể hiện lành mạnh của quyền bính. Giữa cha mẹ và con cái thiết yếu phải có sự đối thoại, bởi vì mục đích của giáo dục thiết yếu là giúp cho con cái trở thành những con người trưởng thành và có tự do. Do đó, thiếu sự cởi mở và học hỏi, cha mẹ dễ rơi vào độc đoán. Độc đoán cũng như thái độ dửng dưng không có giá trị giáo dục, và như vậy không thể là thể hiện đúng đắn của quyền bính. Nói đến quyền bính tức là nói đến quyền. Điều đó có nghĩa là cha mẹ có thể và có bổn phận phải làm những quyết định và đưa ra sự thưởng phạt đối với con cái. Quyền này gắn liền với bổn phận làm cha mẹ. Không có một hình thức tối thiểu của quyền này, cha mẹ không thể chu toàn bổn phận giáo dục của mình. Nhưng trong khi thi hành quyền này, cha mẹ phải xem đó thiết yếu như một sự phục vụ. Khi cha mẹ chỉ thực thi quyền bính vì ý muốn thống trị, quyền lúc đó sẽ không còn là phục vụ nữa. Điều này thường được thể hiện qua những thái độ thiếu cảm thông, đối thoại, và nhất là những cử chỉ bạo động. Cha mẹ sẽ không còn thực thi quyền bính như một phục vụ đối với con cái, khi họ chỉ xem con cái như những vật sở hữu, hay như những tiếp nối của bản thân họ. Với cái nhìn ấy, cha mẹ sẽ không quan tâm đến sự trưởng thành của con cái cho bằng đeo đuổi những tham vọng riêng tư hay ước muốn thống trị của mình mà thôi. Trước khi thực thi quyền bính, cụ thể là đưa ra một mệnh lệnh, cha mẹ cần phải tự hỏi đâu là lý do thúc đẩy họ làm như thế. Họ làm điều đó vì lợi ích của con cái hay chỉ như một phản ứng tùy tiện. Họ cũng cần phải duyệt lại những động lực nào khiến họ hành động như thế. Họ cư xử như thế với con cái vì nhắm đến lợi ích của chúng hay chỉ vì một mục đích khác. Lắm khi mệnh lệnh cha mẹ đưa ra lại xuất phát từ những khó khăn trong quan hệ vợ chồng. Chúng ta vẫn nói đến hành động giận cá băm thớt. Khi giữa cha mẹ có cãi cọ, bất hòa, họ lại chẳng trút bỏ cơn giận lên con cái đó sao? Khi gặp căng thẳng và khó khăn trong công việc làm ăn hay ở nơi làm việc, cha mẹ lại chẳng trút bỏ gánh nặng lên con cái đó sao? Chắc chắn, những mệnh lệnh hay sai bảo được đưa ra trong một tình trạng như thế không được thúc đẩy vì mối quan tâm đến lợi ích của con cái, mà chỉ do óc thống trị và phản ứng tùy tiện mà thôi. Sự phục vụ đích thực luôn được xây dựng trên những giá trị đích thực. Đối với các tín hữu Kitô, sự phục vụ đích thực chỉ có thể xuất phát từ niềm tin và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa mà thôi. Thiếu niềm tin và lòng yêu mến ấy, sự phục vụ sẽ chỉ còn là thể hiện của óc thống trị. Điều này, trong cụ thể, đòi hỏi nơi cha mẹ sự thống nhất trong cuộc sống. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không cố gắng sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính trong gia đình và công tác giáo dục luôn đi đôi với cố gắng sống đạo của cha mẹ. Họ chỉ có thể giáo dục con cái nên người nếu họ biết thánh hóa cuộc sống hôn nhân và sống đời Kitô hữu một cách gương mẫu. Việc giáo dục con cái là một công tác không thể tách lìa với đời sống đạo. Để hiểu được thế nào là phục vụ, thiết tưởng chúng ta nên đọc lại bài học mà Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ trong bữa ăn cuối cùng khi Ngài rửa chân cho các ông. Với cử chỉ rửa chân, Chúa Giêsu làm công việc của một người tôi tớ trong nhà. Thành đoàn tông đồ xem đây như chính ý nghĩa của phép thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa ăn cuối cùng. Thật thế, dưới hình dạng của một tấm bánh, Chúa Giêsu đã tự trao ban trọn vẹn và cho đến cùng. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ. Phục vụ đích thực là trao ban và trao ban cho đến cùng. Như vậy, phục vụ là tên gọi của yêu thương. Yêu thương đích thực như mẹ Teresa Calcutta đã từng định nghĩa là yêu thương cho đến khi nào bị tổn thương. Điều này dĩ nhiên càng rõ rệt hơn trong tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Hơn ai hết, chỉ có cha mẹ mới có thể yêu thương và hy sinh cho con cái. Hy sinh, quên mình là thể hiện đích thực của tình yêu cha mẹ đối với con cái vậy. Do đó, khi thực thi quyền bính đối với con cái, cha mẹ phải không ngừng tự hỏi, họ có thực sự được thúc đẩy bởi tình yêu thương đối với con cái họ không? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sách có tựa đề Cuộc săn đuổi mặt trời, kể lại cuộc mạo hiểm của những người lính hoàng gia Tây Ban Nha trong thế kỷ 19 đi chiếm thuộc địa bên Nam Mỹ, tại vùng đất mà ngày nay gọi là quốc gia Peru. Một người trong nhóm đem tặng cho một viên tù trưởng trong bộ lạc da đỏ một quyển kinh thánh và nói, đây là quyển sách thánh nơi Thiên Chúa nói với con người và ban cho con người những ai lắng nghe được lời Ngài, một sức mạnh phi thường vượt qua được mọi gian nan thử thách và được hạnh phúc trường sinh. Đón nhận quyển sách, viên tù trưởng kia vui mừng, vội mau tìm nơi vắng, đưa sách lên tay để lắng nghe Thiên Chúa nói. Nhưng thật là vô ích, ông cầm lên, đưa xuống đủ cách mà im lặng vẫn hoàn im lặng, không có tiếng Thiên Chúa nào phán cả. Bực mình, viên tù trưởng ném sách đi và lẩm bẩm, ta bị gạt, ta đã bị gạt. Có thể ta sẽ cười thái độ ngớ ngẩn của cả hai người, người cho cũng như kẻ nhận. không phải chỉ cầm quyển sách thánh trong tay là nghe được lời Chúa. Người cho cũng như người nhận cần phải thực thi một vài điều kiện để giúp cho mình và kẻ khác được nghe lời Chúa. Bài phúc âm của Chủ nhật thứ ba mùa thường theo chu kỳ C được trích từ phúc âm theo Thánh Luca, chương 1, câu 1 đến câu 4 và chương 4, câu 14 đến câu 21, đã cẩn thận ghi lại như sau. Thưa Ngài Têu-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài, mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Chúa Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu sứ vụ của Ngài, Chúa Kitô công bố bản cương lĩnh hành động trước toàn dân. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Sứ vụ của người là đứng hẳn về phía người nghèo, kẻ bị áp bức, người bị xã hội và tôn giáo khước từ như một tội phạm. Sứ vụ của người là cứu chữa, là phục hồi, là giải thoát tất cả những con người khốn khổ ấy, để họ được sống đầy đủ phẩm giá con người. Đó là những con người được tự do, không còn là nô lệ của bất kỳ hình thức áp bức nào, nhất là người giải thoát con người một cách toàn diện, để họ được thực sự hạnh phúc, không những trong cuộc đời hiện tại, mà mãi mãi ở cuộc sống vĩnh hằng. Sứ vụ của Chúa Kitô do đó là một sứ vụ phi chính trị, hay chuẩn xác hơn, vượt mọi tính chất phàm tục gian tà của chính trị. Nhân loại có quyền đặt tất cả hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nơi Chúa Giêsu, vì người có quyền năng để thực hiện những gì người hứa. Nhân loại có quyền hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa Giêsu, vì người trước sau chung thủy như một, dám sống chết với lý tưởng người đã đề ra. Chúa Giêsu cống hiến ân cứu rỗi cho tất cả mọi người, không trừ một ai, ngay trong thời điểm hiện tại, ngày hôm nay, trong lúc này và ở đây. Qua Ngài Thiên Chúa đến thăm và cứu rỗi con người. Thế nên mọi người cần phải chụp lấy dịp mai để đừng đánh mất ơn cứu rỗi. Nơi phần 2 của bài phúc âm Chủ nhật thứ ba mùa thường, chúng ta còn thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu. Ngài chịu phép thanh tẩy của Gioan Tiền Hô tại sông Giô-đan. Và Thánh Thần Thiên Chúa đã hiện diện trên Chúa Giêsu trong những lúc bị cám dỗ. Thánh Thần Thiên Chúa đã hướng dẫn Chúa Giêsu và giờ đây, trong bài giảng đầu tiên tại thành Nazareth, Chúa Giêsu cũng được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đây là ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho những người đồng hương của Ngài tại Nazareth. Phúc âm ghi, Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Chúa Giêsu muốn nói rằng, ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa ban ngày xưa, hôm nay hiện diện nơi con người Ngài. Sự hiện diện của ơn cứu rỗi đó không theo quan niệm và tiêu chuẩn của loài người, nhưng là theo chương trình của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó nằm trên một bình diện cao cả hơn, rộng lớn hơn và sâu xa hơn. Nó không chỉ hạn hẹp trong một số người hay một dân tộc, lại càng không phải là sự giải phóng chính trị, kinh tế, văn hóa, cấp thời trần thế. Ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đem lại cho con người được dành để cho tất cả mọi người tin và chấp nhận tin mừng của Ngài, không phân biệt giai cấp, màu da và chủng tộc. Xin Chúa ban cho chúng ta tất cả được ơn đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa và tin nhận Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, cũng như người Trung Quốc, Việt Nam và một số nước châu Á khác, người Hàn Quốc rất khoái món mộc tồn, tức là món thịt chó. Qua số liệu điều tra cho thấy, mỗi năm người Hàn Quốc giết tới 1 triệu con chó để thỏa mãn món khoái khẩu này. Thịt chó đã trở thành mỹ vị trên bàn ăn của tuyệt đại đa số dân chúng Hàn Quốc, với 92% đàn ông và 68% phụ nữ Hàn Quốc ở tuổi trưởng thành. Khi được phỏng vấn, đã cho rằng thịt chó là một trong những món ăn ngon nhất đối với họ. Thế nhưng, vì món mộc tôn này mà giải World Cup tổ chức vào tháng 6 năm 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp phải trắc trở. Một số tổ chức bảo vệ động vật quốc tế đã vận động và gây sức ép để buộc chính phủ Hàn Quốc ra lệnh cấm ăn thịt chó. Lý do họ đưa ra là ăn thịt chó là hành vi ngược đãi chó, một loài vật được xem là bạn của con người. Sự việc đã trở nên rắc rối khi FIFA cũng đứng về phía những người bảo vệ động vật để gây sức ép với chính phủ Hàn Quốc. Đòi hỏi này của FIFA và những người bảo vệ động vật đã bị dân chúng Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng ăn thịt chó là nét văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc, cần phải được bảo vệ. Không việc gì phải khuất phục trước áp lực của người nước ngoài. Thế nhưng, tại sao người Hàn Quốc lại thích thịt chó? Theo kết quả thống kê, thịt chó là thức ăn được sử dụng đứng hàng thứ tư ở Hàn Quốc, sau thịt lợn, thịt bò và thịt gà. Người Hàn Quốc đã nuôi chó để giết thịt từ nhiều thập kỷ này, giống như nuôi ngựa và lợn. Thịt chó trở nên quen thuộc với người Hàn Quốc vì nó đem lại cho họ nguồn protein mà họ thiếu, vì họ không thể giết ngựa một cách tràn lan do con vật này có tầm quan trọng đặc biệt đối với công việc đồng án. Những người bảo vệ động vật cho rằng ăn thịt chó là không thể chấp nhận được vì chó là một loại động vật gần gũi với con người. Nhưng lập luận này lại thiếu sức thuyết phục đối với đông đảo người dân Hàn Quốc. Bởi họ cho rằng như vậy cũng không nên ăn thịt gà hoặc thịt lợn bởi những con vật này cũng được nuôi như gia súc. Ngay ở Hàn Quốc, thói quen ăn thịt chó không phải lúc nào cũng được ủng hộ tuyệt đối. Vào những thời điểm nhất định, khi cần phải nâng cao thể diện quốc gia vì một lý do quan trọng mang tầm quốc tế, thói quen ăn thịt chó của người Hàn Quốc cũng gặp phải những hạn chế nhất định. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội 1988 ở Seoul, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các chủ nhà hàng bán thịt chó tạm thời đóng cửa hoặc di chuyển sang các khu phố xa trung tâm. Với việc hàng trăm ngàn khách du lịch đến Hàn Quốc để dự World Cup năm 2002, một lần nữa, những tranh cãi xung quanh món bột tồn lại trở nên hết sức sôi nổi, thậm chí còn có phần căng thẳng hơn. Các món ăn chế biến từ thịt chó rất phổ biến ở Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng, việc ăn thịt chó bắt đầu từ thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, khi nạn đói lan tràn khắp nơi. Lúc đó, người dân giết chó ăn thịt chỉ để chống chọi với cái đói, giống như những chiến binh cổ xưa phải giết ngựa để ăn thịt. Dần dần, thịt chó trở thành món ăn quen thuộc. Và khi chiến tranh kết thúc, thói quen ăn thịt chó không những chẳng tàn lụi, mà ngày càng trở nên phổ biến. Các nhà hàng càng ngày càng nghĩ ra nhiều món ăn khoái khẩu chế biến từ thịt chó. Từ một món ăn chống đói, thịt chó trở thành một thứ đặc sản. Tuy nhiên, nếu ghé vào bất cứ cửa hàng thịt chó nào ở Seoul mà nói chuyện với ông chủ cửa hàng hoặc những thực khách đang say sưa thưởng thức một thực đơn toàn những món thịt chó, thì bạn sẽ nhận được những lời khẳng định như đinh đóng cột rằng thói quen ăn thịt chó có nguồn gốc từ Trung Quốc và đã du nhập vào Hàn Quốc từ hàng trăm năm nay. Sự phổ biến của các món ăn chế biến từ thịt chó, một phần còn do Hàn Quốc, một dân tộc đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, mà thịt chó lại được coi là một món ăn bổ dưỡng. Niềm tin này cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Ý thức về vị trí độc tôn của người đàn ông trong xã hội Hàn Quốc cũng góp phần làm cho thịt chó trở thành món ăn đặc biệt trong ẩm thực của người Hàn. Phần lớn, những người thưởng thức thịt chó là đàn ông, và tương truyền, món ăn này có tác dụng đặc biệt đối với việc tăng cường sinh lực cho người đàn ông trong chuyện chăn gối. Theo một trong những cuốn sách mà Hải Thường Lãng ông tổ của y học phương Đông để lại, thịt chó được coi là một vị thuốc quý. Nó có tác dụng tốt đối với đục phủ ngũ tạng, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường khả năng sinh lý ở nam giới, và nhìn chung là bồi bổ rất tốt cho cơ thể. Theo quan niệm của người Hàn Quốc, thịt chó có tác dụng giải nhiệt mùa hè và giúp cơ thể tăng sức đề kháng với các loại bệnh dịch. Tới Hàn Quốc, bạn vào một nhà hàng, gọi một đĩa thịt lớn, nghi ngút khói và ngồi bên cạnh một bếp lò. Phía dưới tấm kính, cá thịt lẫn rau xanh và rau diếp cùng sôi sùng sục. Các vị cay của gừng, chua của giấm và bùi của dầu mè ngấm vào từng thớ thịt. Món thịt hầm này được dùng theo cách sambap của người Hàn Quốc, tức là dùng rau diếp, gói miếng thịt và chêm thêm các gia vị cần thiết. Ngoài ra, thịt chó thường được chế biến thành một món súp có tên gọi là bositan, mà người dân nơi đây cho rằng rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Món súp này hội tụ gần như tất cả các vị của các món súp truyền thống của Hàn Quốc, như món doenjang hay súp kim chi. Khác biệt duy nhất là trong món súp này có thịt chó. Những người bảo vệ món này cho biết, khi ăn, một số người cảm thấy như họ bị lừa bởi vì vị của món này rất giống với thịt ngựa. Trong khi đó, tập tục ẩm thực của người Hàn Quốc là phải cho người ăn biết họ đang ăn thịt gì. Hơn nữa, thịt chó lại rất thơm ngon và bổ dưỡng, và giúp bổ sung năng lượng cho một người đang phải chịu cái nóng khủng khiếp của mùa hè. Thịt chó theo một số người ủng hộ, bao gồm các enzym mà trong cơ thể con người cũng có. Hơn nữa, thịt chó rất giống với thịt người, khiến cho nó trở nên khó tiêu hóa. Theo họ, đây chính là điều khiến thịt chó có khả năng phục hồi năng lượng cho người ăn. Dù nguồn gốc của việc ăn thịt chó như thế nào, phần lớn người Hàn Quốc hôm nay tin tưởng một cách nhiệt thành rằng đây là một món ăn bổ dưỡng vô cùng hiệu quả. Trong đơn thuốc điều trị, nhiều bác sĩ Hàn Quốc đã chỉ định việc sử dụng thịt chó cho bữa ăn hàng ngày để phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc tăng cường sinh lực cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tất cả những yếu tố trên khiến cho người Hàn Quốc ngày càng ưa chuộng thịt chó. Xét về mức độ tiêu thụ phổ biến, thịt chó từ vị trí thứ tư đã tiến lên vị trí thứ ba trong những năm gần đây trong xã hội Hàn Quốc, và hiện nay người Hàn ăn nhiều thịt chó hơn là thịt bò. Người Hàn Quốc cũng hiểu rất rõ rằng, nhiều nước trên thế giới không chấp nhận thói quen ăn thịt chó của họ. Tuy nhiên, trên khắp đất nước nhỏ bé này, vẫn có tới 6.000 cửa hàng bán thịt chó, và cùng một số đông đàn ông thường xuyên đến thăm các cửa hàng này. Còn rất nhiều người coi thịt chó như một thứ thực phẩm bổ dưỡng, hoặc thậm chí như một thứ thuốc bổ và sử dụng chúng theo đơn thuốc của bác sĩ. Mặc dù Hàn Quốc đang tiếp tục đón nhận sự thâm nhập của các tư tưởng và thói quen phương Tây, nhưng truyền thống ẩm thực vẫn còn hết sức vững chãi, nếu không nói là trường tồn. Thế hệ trẻ Hàn Quốc đang thay đổi rất nhanh. Họ có thể nói tiếng Anh nhanh như gió, nhai chu bình gầm suốt ngày, mặc quần jean và nghe nhạc Mỹ. Nhưng rất nhiều người trong số họ vẫn xem việc ăn thịt chó là một phần trong cách sống của người Hàn Quốc. Bởi thế, bạn đừng ngạc nhiên nếu bước chân vào một quán ăn Hàn Quốc gặp những thanh niên vừa nghe nhạc Mỹ, vừa ăn thịt chó. Chấp nhận hay không chấp nhận thói quen ăn thịt chó là quyền của bất cứ du khách nào khi đến Hàn Quốc. Họ có thể thưởng thức món ăn khoái khẩu này cùng với những người dân Hàn Quốc, hoặc có thể không chấp nhận và quay lưng bỏ đi. Nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi được thói quen của người Hàn Quốc. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Trong một quyển tiểu thuyết với tựa đề Ngộ Nghĩnh, Đi Lên Hỏa Ngục, linh mục kiêm tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ là Andrew Creeley kể lại cuộc đời đầy sóng gió của một linh mục Công giáo. Sau 12 năm thi hành chức vụ, một linh mục đã xin hồi tục để cưới một người đàn bà mà ông tưởng là mình đã yêu thương thật sự và sẽ là người mang lại hạnh phúc cho ông. Người đàn bà này cũng giống như ông, nghĩa là cũng đã từng sống lâu năm trong đời tu trì. Nhưng hạnh phúc gia đình đối với hai người có lẽ chỉ là một ảo ảnh. Hai tính khí xung khắc nhau, cho nên chỉ sau khi có được hai mặt con, họ đã ly dị nhau. Sau một thời gian lăn lộn giữa đời, với không biết bao nhiêu thăng trầm trong công việc làm ăn cũng như trong sinh hoạt tình cảm. Vị linh mục hồi tục đã xin trở lại với chức vụ. Tác giả kết thúc cuốn truyện bằng một cảnh vô cùng cảm động. Vị linh mục vừa trở lại với chức vụ, cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân cho một người đàn bà trên 80 tuổi đang hấp hối. Trên giường bệnh, người đàn bà lăn lộn và khước từ mọi lời cầu nguyện vì bà nghĩ rằng Chúa sẽ trừng phạt bà vì không biết bao nhiêu tội lỗi của bà. Vị linh mục đã dùng tất cả sự thành thật và nhiệt thành của mình để an ủi người đàn bà. Cuối cùng, ông đã thuyết phục được bà tin vào lòng nhân từ và tha thứ vô biên của Chúa. Người đàn bà đã thực sự an giấc trong tình yêu của Chúa. Kết thúc câu chuyện với hình ảnh ấy, có lẽ tác giả muốn nhắn gửi đến độc giả thông điệp của tình yêu Chúa. Dù con người có yếu hèn bội bạc đến đâu, Thiên Chúa vẫn không ngừng đeo đuổi và tha thứ cho con người. Như luận đề của quyển tiểu thuyết, ở trang cuối cùng, linh mục Andrew Creeley trích dẫn công đồng Orange thứ hai về tính cách nhân không của ơn Chúa như sau. Ai nói rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa được ban cho chúng ta khi không cần ơn Chúa, chúng ta tin, chúng ta muốn, chúng ta chiến đấu, chúng ta cố gắng, chúng ta cầu nguyện, học hỏi, van xin, tìm kiếm mà không tuyên xưng rằng chính nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà chúng ta tin hay có thể làm được những điều đó. Kẻ ấy là người lạc đạo. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa yêu thương con người một cách nhân không và vô điều kiện. Ngài yêu thương chúng ta không phải vì những đức tính tốt và cố gắng của chúng ta. Ngài đeo đuổi chúng ta ngay cả khi chúng ta quay mặt làm ngơ với Ngài. Ngài tha thứ cho chúng ta trước khi chúng ta mở miệng nài van. Ngài càng yêu thương chúng ta vì những yếu hèn vấp ngã của chúng ta. Thánh Phaolô há đã chẳng nói với chúng ta, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng của Chúa càng dồi dào. Thiên Chúa không chờ đợi nơi chúng ta điều gì khác hơn là niềm phó thác và cậy trông của chúng ta. Cuộc sống của người tín hữu không phải chỉ là một chuỗi của những cố gắng làm điều thiện tránh điều ác, mà trước tiên phải là một bản trường ca về tình yêu nhưng không của Chúa. Tôi sẽ ca ngợi tình yêu của Chúa đến muôn đời. Đó là điệp khúc được lặp lại xuyên suốt Kinh Thánh. Và đó cũng phải là bài ca trong từng phút giây của người tín hữu Kitô chúng ta. Lạy Chúa, giữa muôn ngàn vất vả lao đao vì cuộc sống, xin cho chúng con vẫn luôn vững tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Giữa không biết bao nhiêu những vấp ngã và chối bỏ, xin giúp chúng con vẫn tiếp tục hy vọng vào lòng từ bi tha thứ của Chúa.
Thank you.
Vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.